Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA. Trước khi khép lại chủ đề thảo luận về tính công bằng dân chủ trong hoạt động bầu cử tại Việt Nam, ba cử tri trẻ từ ba miền đất nước tham gia trong phần cuối loạt thảo luận ngày hôm nay sẽ nói lên nguyện vọng của họ và tranh luận về những yếu tố giúp cải thiện dân chủ trong tình hình hiện tại khi mà những thay đổi lớn dường như còn xa vời, theo như nhận xét của các bạn đưa ra tuần trước. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Hội ở Quảng Nam, Bảo từ Sài Gòn và Vina từ Hà Nội.
Các việc mà có thể làm ngay á, đề nghị là luật hóa cái quyền lãnh đạo của đảng. Đảng làm gì, nhà nước làm gì, quốc hội làm gì. Tức là anh không được can thiệp sâu vào hơn nữa trong những cái quyết định. Thành ra là đảng viên có những người họ cũng có tâm huyết, nhưng mà họ bị lệ thuộc vào trong cái điều lệ của đảng. Cho nên nếu bây giờ chuyển cái điều lệ đó thành một cái luật gọi là luật hóa cái quyền của đảng, thì tôi nghĩ là cái dân chủ có thể cải thiện được một tí.
Vì nào ý kiến này, cần vấn đề là đẩy mạnh, thế là đẩy mạnh một xã hội, thế là có xu hướng là dân sự, thế là người dân có quyền thành lập ra các tổ chức hơn và có quyền giám sát lại nhà nước và giám sát lại quốc hội hơn. Các thông tin phải minh bạch, nên cho báo chí có quyền tự do và có quyền độc lập hơn, thế là báo chí không thể theo xu hướng một chiều. Và đặc biệt là phải biết tôn trọng và sử dụng trí thức nhiều hơn. Trong nội bộ của đảng nên chấp nhận ý kiến đa nguyên nhiều hơn.
Vâng, các bạn cũng có đề cao một lần nữa tới chữ giám sát, tức là cái hoạt động chính trị cần phải có sự giám sát. Vâng, thế còn Bảo?
Đồng ý với ý kiến của hai bạn, nhưng mà để thực hiện việc này thì hơi khó. Thứ nhất là đoàn hội cho rằng là cần phải luật hóa sự lãnh đạo của đảng. Hiện tại bên ban chấp hành trung ương đảng là bao gồm những ai, là những tay to mặt lớn đang nắm giữ hoàn toàn cái quyền lực tối cao ở trên đảng. Thì liệu rằng chúng ta có thể luật hóa được cái đảng đó hay không? Rõ ràng là để mà ban hành được những cái luật đó ra thì phải đi qua ngoằn ngoèo tầng lớp phía trên. Ở trên nó đã quyết được thì ở phía dưới bên quốc hội nó mới quyết. Như bạn Vina nói á, nhưng mà những cái hội, những nhóm, những cái công đoàn muốn đứng ra hoạt động á thì phải thông qua mặt trận quốc và đăng ký trên chính quyền. Công đoàn ngay cả việc mà bảo vệ quyền lợi cho công nhân, họ đã đứng về phía bên đảng, thì làm sao mà như vậy chúng ta có thể đăng ký cái hoạt động của một tổ chức như vậy để mà chỉ trích và soi mói lại những cái điều luật của đảng hay những cái hành động của đảng được. Cho nên nói trong cái tình hình này rất là khó. Tuy nhiên trước năm 90 không ai nghĩ rằng là trong 1-2 năm Berlin sụp đổ, không ai nghĩ rằng trong 1-2 năm mà một đế quốc hùng mạnh như Liên Xô có thể sụp đổ, bởi vì chúng ta không có thể nói được điều gì hết. Biết đâu sau này ngay trong nội bộ đảng có tranh cãi nảy lửa, có những vấn đề liên quan giữa những nhóm lợi ích thì nó lại nổ ra và nó đổ vỡ thì sao?
Ý của Bảo có nghĩa rằng là cũng chỉ chờ có những cái thay đổi trong nội bộ đảng thì mới mong là có sự thay đổi chung cho toàn xã hội Việt Nam. Người trẻ như các bạn không thể đóng góp hay là tham gia khía cạnh nào đó hay đóng góp một cái vai trò nào đó để thúc đẩy cái sự thay đổi, sự cải tiến nhanh hơn, tốt hơn.
Nếu mà chúng ta cứ ngồi chờ sung rụng thì hóa chả phải là người Việt Nam mình quá tham lam. Chúng ta vừa muốn được dân chủ tự do, chúng ta lại chỉ muốn an toàn để mà được hưởng thụ những cái dân chủ tự do là do người khác mang lại. Ai cũng suy nghĩ như thế thì họ là ai làm được gì cả. Thật ra thì chúng ta chờ nội bộ của đảng phân hóa, chờ biết bao giờ những cái chuyển động của nền dân chủ thế giới như là những quyết sách sai lầm của đảng về kinh tế, chính trị nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp cái đời sống của người dân Việt Nam.
Ai cũng muốn có sự cải tiến, nhưng mà nếu không chính mình mỗi người góp một phần nhỏ vào cái quá trình đó thì cái sự cải tiến nó chậm tới. Thanh niên phải làm gì để thể hiện cái trách nhiệm công dân và cái tinh thần xã hội của mình?
Vina muốn nói ạ.
Mời Vina.
Thế nào để cho nền dân chủ của mình nó phát triển thêm mà nó theo kịp với lại sự tiến bộ của nhân loại. Việt Nam thì bây giờ họ đề cao là đổi mới kinh tế trước đã, sau đó chính trị họ sẽ làm từ từ. Và trước tiên bây giờ là tất cả mọi nguồn tư tưởng khác thì họ sẽ đặt ra bên ngoài đổi mới kinh tế trước tiên đã.
Vâng, nhưng mà ý bạn thì như thế nào? Với cái chủ trương thế như vậy thì bạn có đồng ý hay không? Bạn có nghĩ rằng nó hay, nó tốt ở điểm nào hay không?
Vâng ạ, cái gì nó cũng có hai mặt của nó, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Họ đề cao đổi mới kinh tế thì cũng đúng thôi. Bởi vì bây giờ nếu mà họ để cho người dân đói và người dân khổ thì người dân họ sẽ không theo họ nữa, và người dân họ cũng không tin tưởng họ nữa. Còn bây giờ họ làm cho các bạn ấm no và các bạn cảm thấy có của cải nhiều hơn nữa thì các bạn cũng cảm thấy tạm hài lòng được.
Ý của Vina mình có thể hiểu rằng là bạn tạm chấp nhận, nhưng mà thanh niên phải làm gì để thể hiện cái trách nhiệm công dân, cái tinh thần đóng góp cho xã hội, thì có bạn nào có ý kiến nào không?
Bây giờ người ta trói buộc cái chân tay mình lại, không cho mình làm. Ví dụ như tôi muốn làm mà người ta không cho làm vậy hả? Người ta ngại tự ứng tử là sao? Và sau khi mà anh tự ứng tử mà anh được, và anh phải mất một cái khoảng thời gian rất là lâu, cái cuộc sống mà nó lại cân bằng bình thường, trở lại như người bình thường. Cho nên là người ta không tự ứng tử. Phải chấn hưng cái tinh thần dân tộc. Cách mạng Việt Nam nổ ra năm 45 là khai dân trí, chẳng dân khí, hậu dân sinh. Thì bây giờ những người trẻ chúng ta thì làm sao để cho nhiều người xung quanh mình hiểu được là dân trí của mình phải nâng cao lên để mà mình nhận thức về xã hội.
Vâng, ý anh Hội đề nghị là đừng phó mặc quyền công dân của mình. Bảo.
Để mà thực hiện cái quyền làm chủ của người dân và nhất là thanh niên, và để nâng cao cái tính dân chủ trong bầu cử cũng như là trong những cái chuyện hiện tại của mình, thì trước mắt người nhỏ là việc nhỏ, người lớn là việc lớn, tùy theo khả năng. Thanh niên trẻ trí thức trước mắt là có thể truyền bá tư tưởng hoặc là chia sẻ thông tin dân chủ hoặc là những cái thông tin thiết thực đối với đất nước, đối với xã hội, chúng ta truyền tay nhau, từ đó nó tạo nên một cái hiệu ứng và tạo nên một công cuộc khai sáng nhỏ trong lòng của mỗi người. Người xung quanh mình nhận thức rõ ràng là cái đất nước này nó đang ở trong cái tình hình như thế nào, còn những cái thay đổi gì.
Ý kiến của Bảo nhắc mình một cái câu của một người nào đó đã nói rằng sự an phận do sợ hãi và sự thiếu hiểu biết, đó là những cái nguyên do chính dẫn tới sự lạc hậu của một quốc gia và sự thụt lùi của một dân tộc. Sau những gì mình thảo luận với nhau thì các bạn có nguyện vọng gì, là mong muốn gì sau cái kết quả cuộc bầu cử quốc hội năm nay?
Vì nào muốn nói là các đại biểu quốc hội thì nên chứ, là mình sẽ làm việc là vì lợi ích của người dân, nó trách nhiệm và chính nghĩa hơn, là vì người dân hơn. Chính là không ngại bất cứ một thế lực nào, là không bất ngại nhóm lợi ích nào ngăn cản, mà sống chính nghĩa hơn.
Tôi xin gửi đến quốc hội của ba một cái câu là xin hãy là nhập khẩu lương tâm và xuất khẩu tham nhũng qua nước khác, thì cái đó Việt Nam phát triển. Bởi vì nếu người ta, cái người mà có chức có quyền có lương tâm thì người ta không nhắm mắt làm ngơ mà đi theo cái quyền lợi trong đảng để mà cố kết với nhau để giành cái quyền lợi cho mình mà không nghĩ tới quyền lợi của người khác. Những người có trách nhiệm là người thiếu lương tâm.
Vina cho rằng không đến nỗi như thế, nhưng mà anh Hội thì lập luận là nếu không đến nỗi như thế thì tình trạng của Việt Nam đã khá hơn rồi.
Dân này luôn luôn kỳ vọng, tức là lãnh đạo phải làm như thế này và đất nước phải tiến như thế này, nhưng mà thực chất thì cái lịch sử nó không cho phép anh như thế đấy. Xã hội bây giờ, tức là Vina cảm nhận, tức là nó cũng không đến nỗi như thế.
Vina nói rằng là tất cả là vì lịch sử nó không cho phép như thế, thì theo bạn thì mình nên chấp nhận cái sự không cho phép đó.
Không phải chấp nhận.
Ý của Vina mình không hiểu lắm, tức là không chấp nhận như thế nhưng mà cũng an phận. Hơi khó hiểu.
Tức là đấy, ở bên Mỹ thì nó khác, vì bên đấy nó đề cao cái quyền tự do cá nhân, và còn ở mình thì nó vẫn ảnh hưởng vào văn hóa đình chùa và làng xã, là văn hóa cộng đồng ấy. Về việc mình muốn làm sao nó đi lên, nó phải ổn định, nó phải hài hòa, nó không hy sinh quá, bởi vì dân tộc mình nó hy sinh nhiều quá rồi, trả giá nhiều quá rồi, thì bây giờ về việc mình muốn làm sao nó tốt nhưng mà phải hài hòa, chứ không thể mà trả giá được.
Tức là ý bạn đó là cái người Việt mình dễ thích đi, trong khi mình không dám nghĩ tới cái câu mà Bác Hồ nói chúng ta có thể sánh vai cùng cường quốc năm châu mà.
Có thể hiểu ý Vina là tâm lý chung của người Việt Nam là sợ sự thay đổi, sợ sự xáo trộn, cho nên chấp nhận với những cái mà vừa phải thôi để được bình an, phải không ạ?
Vâng ạ.
Người trẻ nhận xét như thế nào về cái gọi là dễ thích nghi, như vậy cũng được cũng không sao?
Tôi không đồng ý. Việt Nam mình có quyền sánh vai với cường quốc năm châu mà, mình phải là cường quốc chứ không phải là mình là cái lạc đà chạy theo vùng tổng của Đông Nam Á. Nên cái việc thay đổi bạn nó từ từ này thì tôi không biết nó có thể từ từ đến đâu. Thế ý kiến bạn Bảo thì chắc phải chờ một cái xung đột trong nội bộ.
Là ý của Hội như thế, nhưng mà Hội có sẵn sàng dám hy sinh cái lợi ích của Hội cho xã hội không?
Tôi nghĩ anh Thủ Huy Hồ Vũ, anh hy sinh là anh vào tù anh ngồi ra đấy.
Với một câu hỏi rằng là mỗi người trong chúng ta, mỗi người trong người trẻ có sẵn sàng chuyển động để góp phần tạo nên những sự thay đổi hay không, thì cái câu trả lời như thế nào? Đối với Vina câu trả lời là rất là khó.
Nhưng mà không vì thế chúng ta đánh mất đi cái suy nghĩ và cái bản năng tự chủ của trong mỗi người chúng ta.
Cái câu trả lời của Vina đối với câu hỏi đó là rất là khó, còn anh Hội thì nghĩ rằng là dù khó nhưng mà không nên vì khó, ngại khó mà mất đi cái quyền tự chủ của mỗi người. Xin mời ý kiến của Bảo trước khi mình kết thúc chương trình.
Theo cái ý kiến của anh Vina, chúng ta cứ muốn như thế và chúng ta an phận như thế thì nó mãi mãi như thế. Chúng ta không thay đổi được gì hết.
Không. Nó phải từ từ, chứ không phải là nó ồ ạt quá, trắng vắng quá.
Vâng, mời Bảo.
Tức là tâm lý chung của người Việt mình đấy, tức là tôi tiến bộ nhưng tôi không phải đánh đổi cái gì nó nặng nề quá.
Có một cái câu mà mình muốn chia sẻ như thế này: đa số chúng ta sợ hãi cái hậu quả của việc phải thay đổi, mà chúng ta ít khi nào nghĩ tới cái hậu quả của việc không thay đổi. Nước Nhật 30 năm sau chiến tranh trở thành một cường quốc thứ hai thế giới. Hàn Quốc vẫn còn chia cắt, tới bây giờ đã trở thành một nước tiên tiến trên thế giới. Việt Nam mình bao nhiêu năm đi quá độ rồi mà vẫn còn trong tâm trí cái chủ trương là chúng ta đang quá độ tới bao giờ. Chúng ta vừa muốn được hưởng dân chủ tự do hơn, nhưng mà chúng ta vừa muốn được bình an để hưởng cái sự dân chủ tự do do người khác mang lại.
Đây.
Chính bản thân Vina đặt ra cái câu hỏi đó mà Vina cũng không có câu trả lời. Vina nói là quá khó mà.
Bởi vậy cho nên có những người hy sinh, có những người dấn thân. Hiện tại những người dấn thân nó như thế nào thì chúng ta cũng đã thấy được rồi. Có thể anh Vina không được như vậy, nhưng mà có những người như vậy thì sao?
Nhưng cái số lượng nó ít, nó không thể làm thay đổi được xã hội. Nó khó.
Không làm
thì làm. Thế mà xã hội nó cần một lần tư tưởng mới để nó cách tân xã hội.
Thế thì theo Vina thì người trẻ nên cần phải làm gì đây?
Vina tạm thời chưa trả lời được ạ.
Hiện nay trong giới trẻ Việt Nam có những luồng tư tưởng khác nhau. Có người dám dấn thân, có người dám chia sẻ quan điểm, chia sẻ thông tin và có những người còn thụ động chờ đợi xuất hiện sự thay đổi. Cái câu trả lời cuối cùng thì xin được nhường cho mỗi người chúng ta trong những người trẻ của Việt Nam. Khi nghe chương trình này các bạn có suy nghĩ như thế nào? Xin hãy cùng chia sẻ với chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình này.
Tôi yêu bao con phố quen, yêu cánh đồng, yêu hạt lúa thơm.
Để cấp tiếng trực tiếp trong chương trình, xin các bạn gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com, vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ liên lạc và mời các bạn tham gia. Ngoài ra, quý thính giả cũng có thể trao đổi ý kiến với nhiều độc giả khác trong một tạp chí thanh niên trên trang web www.voatiengviet.com hay trang Facebook của đài VOA ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Chủ đề thảo luận trên tạp chí thanh niên tuần sau sẽ nói về cuộc biểu tình hiếm hoi của giới trẻ trong nước ngày 5 tháng 6. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trà My kính chào tạm biệt quý thính giả.
Trong câu hát ca dao, tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên.